Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ Hoa Thịnh Đốn. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ạ. Xin mời giáo sư gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Dạ, và chúng tôi là Nguyễn Ngọc Bích đang theo chuyện với lại ông Dương Phục cũng như là quý thính giả của đài Sài Gòn Radio.
Vâng, thưa giáo sư Bích, ở tại Hoa Thịnh Đốn thì chắc theo dõi rất là kỹ những cái biến chuyển trong những ngày qua, qua những cuộc bầu cử với cái thành quả chiến thắng của phía Cộng Hòa. Thì giáo sư có nhận xét gì, có theo dõi thì thấy có cái điểm nhọn gì mà chúng ta cần bàn ngày hôm nay ạ?
Dạ vâng, phải nói rằng là cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Ba vừa rồi đó đã đem lại một cái sự có thể nói là toàn thắng cho Đảng Cộng Hòa ở tất cả ở cả lưỡng viện, tức là trên Thượng viện ở Hoa Kỳ cho đến Hạ viện, rồi thì đến ngay cả các thống đốc tiểu bang ấy, trong 36 vị thống đốc tiểu bang mà nghĩa là ra phải ứng cử trở lại đó, thì 22 cái ghế đó đã thuộc về Đảng Cộng Hòa. Thành ra là họ cũng giữ luôn đa số ở trong các cái lớp gọi là thống đốc trên 50 tiểu bang. Đó là chưa kể nữa là năm nay cái cuộc bầu cử đó nó rất đáng theo dõi vì cái sự hiện diện của ứng cử viên người Việt ở một số khu vực, ví dụ như ở bên California, Bắc và Nam Cali, cũng như là sang bên Houston. Thế thì những cái đó là những cái là nó rất đáng để cho chúng ta theo dõi ấy, chứng tỏ rằng là cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt ấy sau gần 40 năm ấy thì đã dần đã đi vào trong cái gọi là sinh hoạt chính mạch của nước này rồi ạ.
Vâng, thưa giáo sư Vích, về phía cộng đồng Việt Nam thì rất là mừng, là bởi vì bên California cô Janet Nguyễn vào Thượng viện California coi như là người
đầu tiên
để
trong
vào
cái chức vụ mà thượng nghị sĩ tiểu bang của California, chị Janet Nguyễn là người đầu tiên được làm chuyện đó.
Thì nhưng mà bên Texas này thì cũng đã từng có dân biểu Hubert Võ vào Hạ viện của tiểu bang, và kỳ này đó thì dân biểu Võ lại tái đắc cử một lần nữa.
Đắc
như
cử
vậy
nữa, đúng thế. Vâng, cái đó cũng là rất mừng ạ.
Mà ông ấy cũng đã đến năm nhiệm kỳ rồi, tức là cũng khá lâu ở cái vị trí này. Nhưng mà hồi nãy giáo sư Bích nói là cái đại thắng của phía Cộng Hòa, nhưng mà ông Hubert Võ thì lại là dân chủ đó, và ông lại thắng ngược lại cái ứng cử viên phía Cộng Hòa, mà ứng cử viên Hòa cũng là người gốc Việt, tức là anh luật sư Hoàng Duy Hùng.
Vâng,
cái cuộc bầu cử này ở địa phương này thì cũng khá là gay cấn, thưa anh Nguyễn Ngọc Bích ạ.
Vâng, thưa có, tôi cũng có theo dõi. Và cái sự kiện mà anh Huy Võ anh ấy thắng đó là nó có thể gọi là đi ngược dòng đó. Là vì ai cũng nghĩ rằng là Texas cho nên là cái đất của Đảng Cộng Hòa, cũng như người ta cho là Cali là cái đất của Đảng Dân Chủ. Thế nhưng mà cả hai trường hợp thì chúng ta đều thấy có cái sự ngược dòng. Chỉ cô Janet Nguyễn thì cũng là Đảng Cộng Hòa, mà bên anh Hubert Võ thì lại là Đảng Dân Chủ, mà cái này vẫn thắng ở trong cái khu vực mà cái đảng đối lập với nó rất là đông đảo á.
Thực sự ra thì đơn vị 149 mà hai ứng cử viên Cộng Hòa Dân Chủ là phía Hubert Võ, Cộng Hòa là Giang Thị Hồng, thì cái con số của Cộng Hòa thì lại yếu hơn là Đảng Dân Chủ cái phần trăm á, của cử tri trong đó. Thành thử cái đó cũng có thể là giải thích được một phần nào. Tuy nhiên cũng có thể mà giải thích cách khác thì là hai cái quan điểm về chống cộng đó thì khá là khác nhau, đối nghịch nhau ở đằng khác giữa luật sư Hoàng Duy Hùng và dân biểu Hubert Võ, mà cái cử tri người Việt Nam ở trong khu này đi bầu khá đông, và nó mang tính cách quyết định để cũng nói lên là cái cách chống cộng khác nhau đã đưa đến cái số phiếu gần như là dồn về anh Hubert Võ nhiều hơn. Tuy nhiên đó, bây giờ mình bàn cái chuyện chung, thưa anh Nguyễn Ngọc Bích, là Cộng Hòa thắng như vậy đấy, thì 2 năm còn lại của ông Obama rất là khó khăn, thì các báo chí đã bình luận như vậy, mà họ dùng những cái chữ khá nặng cho ông ấy, như là tổng thống vịt què. Hoặc là, và báo chí thì mấy ngày hôm nay đăng hình ông thì báo bao giờ thì họ cũng có những cái nhìn báo Mỹ, thành ra họ chọn toàn cái hình mặt ông méo xẹo mà trông để mà đăng lên trang nhất đầu
những cái thành những cái đưa cartoon đến tới cái hình châm biếm nữa, và đúng thế, cái báo Mỹ thì về cái mặt đấy thì họ không có tha ai cả.
Trưa nay đó thì là ông Obama sẽ gặp phía bên đảng Cộng Hòa trong cái bữa ăn trưa, và ông cũng đã tuyên bố ngay mà một cách rất là phục thiện là ông ấy đã nghe được cái tiếng nói của cử tri, và ông cũng ca ngợi Đảng Cộng Hòa đã có một đêm tuyệt vời trong cái đêm bầu cử, kết quả bầu cử, và hứa rằng là sẽ có cái sự mà liên kết chặt chẽ cộng tác giữa hai đảng để mà thoát qua những cái điểm bế tắc mà từ trước đến nay hai đảng cứ đối nghịch nhau hoài. Theo như giáo sư Bích đó, thì những cái điểm nào mà cần phải được thông qua để mà 2 năm cuối cùng ông mới được thông thoảng một chút, cái điểm mà ông chủ tịch hạ viện ông Bonner ông ấy đã kích mạnh là cái Obamacare, và ông còn nói rằng là năm nay nhất định ông phải triệt cái Obamacare, thì không biết là cái điều đó có phải là một cái điểm mà rất là vẫn căng giữa Dân Chủ và Cộng Hòa không, thưa giáo sư Bích? Bởi vì ông Obama ông rất là hãnh diện với Obamacare, coi những cái dấu ấn trong cái thời kỳ tổng thống của ông bảo vệ cho đến cùng, và ông có quyền veto để mà nếu mà Cộng Hòa đặt ngược lại cái vấn đề Obamacare. Còn cái vấn đề khác nữa cũng căng đó, thì ông biết giáo sư Bích như thế nào, và ông cũng nói là ông sẽ có thể toàn quyền quyết định về vấn đề di dân đó. Cái immigration thì và ông ấy binh vực, và có theo cái ý của ông ấy thì muốn để cho những người đã có ở nước Mỹ mà một cách mà bất hợp pháp đó, có thể mà thoải mái hơn mà bất chấp cái sự phản đối của Cộng Hòa. Thì theo như giáo sư Bích thì hai cái điểm đó liệu có được thông thỏa hay không khi mà Cộng Hòa đã thắng thế như thế này?
Dạ, thực sự về cái vấn đề đó thì mặc dù ông Obama đã tỏ ra gọi là mềm mỏng hơn một chút, nhưng mà cùng một lúc đó ông cũng lại tuyên bố rằng là tôi sẽ tuyệt đối không ký bất cứ một cái dự luật nào đó mà nó sẽ tìm cách nó làm vụn đi cái luật Obamacare về gọi là bảo hiểm y tế cho gần như là toàn dân đó. Thế thì thành ra là về cái mặt đó nó hãy còn găng lắm, mà trong khi đấy thì một trong cái mà Đảng Cộng Hòa họ cho nó là như là cái nhiệm vụ của họ, cái sự vụ lệnh của họ nhận được qua cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, là chính là phải tháo gỡ những cái khía cạnh nào mà nó kỳ quặc quá của cái chương trình của Obamacare, đặc biệt là nó liên hệ đến cái vấn đề ngân sách nữa. Tại vì rằng là như chúng ta biết, nước Mỹ bây giờ đang có những cái món nợ nó rất là khổng lồ. Thành ra là bên Cộng Hòa họ bảo rằng là trong những cái chi tiêu ấy cần phải có kỷ luật, và do đó những cái khía cạnh nào mà nó dẫn ta đến cái sự chi tiêu quá đáng ấy, thì tất cả những cái đó phải tìm cách nó kềm lại. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai đó là cái vấn đề di dân đó. Thì phía Cộng Hòa đó họ cũng không phải là họ... Thì cái nước Mỹ này nó là một cái nước của người di dân. Thành ra là phía Cộng Hòa họ cũng không đến nỗi họ phản động tới cái mức mà họ bảo rằng họ chống người di dân. Họ chỉ bảo rằng là muốn có một cái chính sách di dân mà nó hữu hiệu, nó theo luật pháp. Nó không có cho phép là cứ đôi ba năm, năm mười năm gì đó lại đến một cái vụ ân xá, rồi thì như thời dưới ông Clinton ấy, thì cho 8 triệu người vào kỳ này, mà nếu mà ân xá nữa thì nó thành 11 triệu người di dân bất hợp pháp. Thì thành ra là gần như là mình khuyến khích cho người ta đi lậu vào trong nước Mỹ, thì cái đó thì không được. Thế thì đứng về phương diện đó, nếu mà ông Obama vẫn cứ khăng khăng làm cái chuyện đó với cái ý đồ là nhắm lấy tranh được lá phiếu của người di dân mà bất hợp pháp rồi trở thành hợp pháp đó, thì cái đó sẽ gặp cái trở ngại rất nhiều. Mà nếu mà cả hai bên đều găng ấy, thì chúng ta sẽ có một cái tình trạng mà nó rất là khó coi, là tại vì giờ là người ta cho rằng là cái sự tranh chấp giữa hai đảng trong mấy năm qua nó đã làm cho cái nước Mỹ trở nên kém hữu hiệu, không có được một cái sự đồng thuận cần thiết để mà tiến tới. Năm nay thì về phía Đảng Cộng Hòa đó, thì ở trên Thượng viện họ đã lấy được 53 phiếu, và bên bên Dân Chủ có 44 phiếu, nó còn nó chưa lỡ 43 phiếu, và nó còn 2 phiếu nó còn cần phải quyết định. Người ta không nghĩ rằng là Đảng Cộng Hòa sẽ được luôn cả 2 phiếu đó, tại vì nếu được luôn cả 2 phiếu đó, tức là đến 55 phiếu đó, thì Đảng Cộng Hòa họ tự họ sẽ có đủ cái đa số để mà họ có thể vượt được những cái quyết định phủ quyết của ông Obama. Mà như vậy thì nó sẽ thành một cái tình trạng đó là rằng co rất là nó sẽ làm nghĩa là cái xã hội này nó sẽ bị gọi là khựng lại vì cái sự đấu tranh giữa hai đảng. Thì cái đó là cái điều mà có thể nói là không ai thực sự muốn cả. Người dân cũng vì lý do đó nên họ đã đánh giá khá thấp cái giá trị của Quốc hội trong những ngày gần đây.
Vâng ạ, thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, trưa nay đó để theo tin thì sẽ có một cái cuộc họp giữa ông Obama và các lãnh tụ mới của phía Cộng Hòa, trong đó thì ông McConnell coi như là sẽ trở thành một cái lãnh tụ của phe đa số tại Thượng viện. Mà ông McConnell này có vợ người Trung Hoa là bà Ellen Chao, phải không anh giáo sư Nguyễn Ngọc Bích?
Thực sự cái đó là một trong cái khía cạnh mà nghĩa là nó cũng thu hút được một số phiếu của người thiểu số, của người Á Đông. Thực có một cái trường hợp nữa là ông Hogan, Larry Hogan, là một người Cộng Hòa mà thắng ra làm thống đốc ở trong tiểu bang Maryland, mà tiểu bang Maryland là một cái tiểu bang mà phe Dân Chủ là đông gấp đôi phe Cộng Hòa. Vậy mà ông ta cũng thắng, một phần vì là ông ta có một cái thông điệp nó rất là rõ ràng về vấn đề kinh tế, nhưng mà một phần không nhỏ có lẽ cũng vì ông Larry Hogan cũng là người có vợ Á Đông.
Vâng, và bà Ellen Chao vợ của McConnell lại còn là trước đây cũng là Bộ trưởng Bộ Lao động chứ không phải là người phụ nữ nội trợ bình thường, phải không ạ?
Dạ vâng, bà Ellen Chao bà giỏi lắm ạ. Bà đã làm hàng hai lần ra Bộ trưởng, một lần là Bộ trưởng Giao thông dưới thời của ông Reagan, xong rồi thì dưới thời của ông Bush thì lại thành một Bộ trưởng Lao động. Thành ra là bà là người rất là giỏi giang.
Cái lý do chính theo giáo sư Nguyễn Ngọc Bích mà làm để cho Đảng Cộng Hòa mà thắng mạnh như kỳ này là chính là như thế nào? Mình cũng thường có cái lý luận của báo chí là khi một cái đảng mà ông tổng thống của cái đảng đó thì đây là ông Đảng Dân Chủ mà giữ sang nhiệm kỳ thứ hai, thì cái cuộc bầu cử giữa mùa thì thường theo kinh nghiệm của những cái năm trước thì bao giờ cũng yếu thế hơn là đảng đối lập, bởi vì cái tâm lý người ta cũng hơi chán rồi, một đảng đã nắm quyền lâu quá.
Vâng,
thì cái khuynh hướng đó là cái chuyện đó mình cũng được hiểu bình thường, nhưng mà kỳ này đó là bị thua đậm đó, thì người ta cho rằng là bởi vì chính ông Obama, dù tên ông ấy không có nằm trên cái phiếu bầu cử, thế nhưng mà gần như người ta bỏ phiếu để bất tín nhiệm ông ấy, để chê những cái chính sách của ông ấy. Thành ra cái cá nhân Obama ảnh hưởng rất là nhiều, đến nỗi bao nhiều ứng cử viên Đảng Dân Chủ cũng chả muốn ông đi vận động dùm nữa, và còn né ông là đằng khác nữa, sợ mất phiếu.
Đúng ạ. Mà cái đứng với diện đó thì người ta cho rằng là cái chiến lược của bên Đảng Cộng Hòa trong kỳ bán nhiệm kỳ này đây, nó đã thành công là tại vì giờ họ bảo với nhau rằng là cứ nhắm ông Obama và đánh, thì thành ra là đánh giá cái người đối thủ của mình ấy bằng cách rằng là xem là ông ta đi theo ông Obama đến đâu. Lấy ví dụ như ngay trong tiểu bang của chúng tôi, tức là Virginia đó, thì ông Mark Warner là một ông thượng nghị sĩ mà rất là nổi tiếng, đã có lúc làm thống đốc tiểu bang, lại là một cái người mà nghĩa là được coi là ôn hòa làm việc với cả lưỡng đảng. Thế mà cũng chưa biết là có thắng hay không, là tại vì rằng là ông Gillespie, ông là một người gần như là không được ai biết đến cả. Thế mà cuối cùng ông chỉ đánh ông Mark Warner, chủ yếu vào trong cái sự kiện ông Mark Warner trong 100 cái lá phiếu thì ông Mark Warner đã bỏ phiếu theo ông Obama tới 97% mà như vậy thì không thể chứng minh được rằng là ông Warner là cơ quan người độc lập. Thế thì thành ra là đó là cái một cái chiến lược mà nó khá thành công trên toàn quốc, mặc dù ai thì cũng bảo rằng là chúng ta có bầu cho ông Obama đâu, chúng ta bầu cho đại diện của chúng ta tại địa phương cơ mà. Thế nhưng mà phải nói rằng là có khi mà nó cái thông điệp nó được thuần nhất ấy, tức là trên khắp nước người ta tìm cách đả phá cái chính sách của ông Obama đó, thì cái người dân người ta rất dễ hiểu, người ta không bị nhiều cái thông điệp khác nhau nó làm nhiễu đi cái vấn đề đó. Và cũng như là Dương Phục vừa mới nói đấy, rất nhiều ứng cử viên người đảng Dân Chủ ấy, cũng muốn mời ông Obama đi chơi chỗ khác. Thế thì thành ra là cái thông điệp ấy, nó tiếng Anh nó gọi là resonate với constituency, tức là người, đối với người cử tri, người ta bảo đến bên Dân Chủ còn không ưng được ông Obama thì mình không ưng là phải thôi.
Cũng có nhiều những cái bản tin ngoài lề nói rằng là ông Obama mà thắng cử một phần vì ông là người da màu, người da đen, vì ông có nhiều được cái số phiếu, và cũng đã một cái hiện tượng lạ lần đầu tiên nước Mỹ có một tổng thống người da đen. Với lại cái thời kỳ ông ra thì ông John McCain thì bị những cái vết của ông Bush thời trước, bởi vì cũng Cộng Hòa 8 năm rồi, thì ông John McCain bị thiệt thòi ở cái điểm đó. Và kỳ này đó thì nói thấy là người da đen đi bầu ít, và chính những người đảng Dân Chủ đó mà ủng hộ ông Obama thì là ít đi bầu, trong khi phía Cộng Hòa thì rủ nhau đi bầu nhiều hơn. Thì đấy cũng là một yếu tố chăng. Nhưng mà một cái yếu tố khác nữa, thưa giáo sư Bích, là ông Obama cũng bị báo chí chê bai là bởi vì ông bị thất bại trong chính sách đối ngoại nhiều quá. Thí dụ như ở vụ Syria, rồi dọa, rồi này kia, bước qua làn danh đỏ, nhưng cuối cùng ông ấy thường người ta nói ông ấy điều khiển quốc gia này bằng những cái diễn văn rất là hay, nhưng mà là rỗng toách. Là chính cái tờ báo ở bên Trung Cộng Bắc Kinh ngày hôm qua còn đưa tờ báo chê ông ấy rất là nặng, mặc dù ông sắp là quốc khách dự hội nghị APEC trong tuần tới rồi, cho là ông là một ông tổng thống vô vị. Đó là cái chữ của cái tờ báo của Cộng sản, ít khi hiếm xảy ra là có cái sự phê bình nặng một ông tổng thống nước ngoài sắp đến nước mình như vậy. Mà cái tờ mà Hoàn Cầu Thời Báo nó cũng là một cái tờ của chính của Cộng sản, của Đảng, chứ không phải là một tờ báo tư. Thì thấy là ông bị chê bai trên cái mặt diện là quốc tế quá nhiều. Rồi ông lại cái vụ ISIS mà nó nổi lên ào ào, và ông ấy cũng không có một kế hoạch nào mà tiêu diệt được ISIS, ngoài cái chuyện là ông ấy sợ là đem quân tới, sợ mang tiếng là đã rút quân ra khỏi Iraq, Afghanistan, là bây giờ đem quân đi không được, thành thử ông chỉ cho đánh bằng không quân, thấy rằng không có vẻ là hiệu lực để mà có thể diệt trừ được ISIS. Thì tất cả những cái đó làm cho ông bị mất điểm trên phương diện quốc tế, và nó ảnh hưởng trong cái cuộc bầu cử này. Không biết lý luận như vậy có đúng không, giáo sư Bích?
Dạ thưa, thì thường thường ấy thì ở cái chính sách ngoại giao của nước Mỹ ấy, nó không có ảnh hưởng ghê khiếp ở trong những các cuộc bầu cử, nhất là bầu cử gọi là bán nhiệm kỳ, là tại vì giờ là những cái người mà được bầu ra trong kỳ này ấy, thì không phải là những người mà gọi là cái trách nhiệm chính của họ, ví dụ như ở Hạ viện hay là ấy đấy, thì là trách nhiệm chính của họ là ngoại giao. Các ông thống đốc chẳng hạn cũng không có cái vai trò gì ghê gớm về vấn đề ngoại giao. Mà do đó nên người ta vẫn cứ bảo rằng là cái bầu cử ở trong nước Mỹ ấy, thì số một thường thường bao giờ cũng là vấn đề cái túi tiền của mình, tức là vấn đề kinh tế. Nhưng mà đứng về mặt kinh tế đấy thì chính thật là chính sách của ông Obama đã có đã vực được dậy kinh tế một phần nào. Cái sự phát triển của quý ba nó lên đến 3.7%. Thế rồi thì cái số người thất nghiệp cũng xuống thấp nhất trong mười mấy năm nay, vân vân và vân vân. Thì thành ra là đáng nhẽ là cái đó là nó phải là cái điểm son cho phe của ông Obama. Thế nhưng mà ở trong cái vụ này đó thì tôi cho rằng là cái phía cái vấn đề ngoại giao có lẽ nó ảnh hưởng một phần vì người ta chỉ thấy cái sự lúng túng của ông Obama. Và đặc biệt ấy, nó có một cái điểm mà chúng ta không để ý đó, chính là cái rằng là Obama đã bị Do Thái đó họ phản đối rất nhiều cái quyết định của Obama về chính sách của Trung Đông. là mà cái này là cái điều là lạ lắm, tại vì rằng là ai cũng cho là Do Thái là một cái nước đồng minh truyền thống của nước Mỹ, không bao giờ ai nghĩ đến cái lúc mà hai bên phải chỉ mặt nhau mà nói những chữ thậm tệ. Thế thành ra là thành ra có lẽ là cái ảnh hưởng đó nó nhất là như chúng ta biết, người Do Thái người ta có rất nhiều tiền để người ta bỏ vào trong các cuộc bầu cử, nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là họ nắm cái vấn đề truyền thông đại chúng ở cái xứ Mỹ một cách rất là rộng rãi lớn, thành ra là có thể riêng cái đó không nó cũng ảnh hưởng không không nhiều thì ít đến đến cái lá phiếu của một số người cử tri người Mỹ.
Vâng, giáo sư Bích nhắc đến cái vụ mà Do Thái một đồng minh của Mỹ và bây giờ cái rạn nứt khá một mạnh khi mà chính ông Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông lên tiếng phản đối về chuyện mà viên chức cao cấp của Mỹ lại đưa ra những cái lời tuyên bố quá nặng, dùng chữ như là một người như là hèn nhát. Thì là khiến cho cái rạn nứt nó lên quá cao mà ông John Kerry thì cũng phải phân trần, gần như là xin lỗi, nhưng mà cái rạn nứt giữa Do Thái và Hoa Kỳ nó cũng manh nha từ lâu rồi, phải không giáo sư Bích? Là bởi vì là cái chính sách của bên Do Thái cũng nhất định không treo theo cái lộ trình của Hoa Kỳ, tức là vẫn cứ dùng cái chính sách là xây hoặc là dựng di dân để mà chiếm đất ở cái vùng Palestine, vùng dải Gaza. Thành ra cái đó gần như là cái cuộc chiến ở Trung Đông thì nhiều người nói đó là cuộc chiến vô tận, chắc chả bao giờ giải quyết nổi. Là bởi vì cái mối hiểm khích giữa hai bên nó quá nặng đi. Nhưng mà lại nhân tiện nói đến cái vụ này đó, thưa giáo sư Bích, thì Iran là một cái nước nữa là đối nghịch rất là nặng với Do Thái, đã còn nói là đoàn đòi xóa tên Do Thái ra khỏi bản đồ thế giới đó. Và ông Obama cũng là cái người chủ trương là không bao giờ thương thuyết với những cái người khủng bố, những cái quốc gia khủng bố như Iran. Nhưng mà mới đây lại cái tiết lộ là ông lại là liên lạc riêng, gửi thơ riêng cho thủ lãnh của Iran để đề nghị hợp tác để mà diệt trừ ISIS, thì cái đó cũng là khiến cho một cái điều mà người ta thấy ông Obama là trước sau bất nhất lắm.
Dạ vâng, cái nguy hiểm của cái chính sách của ông Obama đó là cái giờ là có lẽ ông cũng nghĩ rằng là với cái gốc gác của ông ấy, tại vì chính ông ấy có một lúc người ta còn ngờ vực ông cũng là người Hồi giáo đó, tại vì rằng là khi ông nhỏ đó thì ông đi học ở trường Hồi giáo ở bên Nam Dương. Thế thì thành ra là hay là ông đã tỏ ra một cách nghĩa là rất là kính trọng cái những người Hồi giáo, mà vì thế nên nó vẫn có một cái sự ngờ vực, dù như là bây giờ người ta không còn tố ông là người Hồi giáo đấy, nhưng mà người ta vẫn nghĩ là ông có rất nhiều cảm tình với Hồi giáo. Nhưng mà khổ nỗi là Hồi giáo nó lại có đủ thứ hạng Hồi giáo, chính những hạng Hồi giáo nó đánh nhau nghĩa là vỡ đầu sức chán ra, như bên Sunni chống bên
Shiite,
là bên Saudi Arabia thì để có cái nhóm Wahhabi thì nó rất là bảo thủ. Thế rồi thì cái như là Iran ấy thì nghĩa là rõ ràng ai cũng biết là nó nuôi dưỡng, nó cho súng ống khí giới cho những người nói Hezbollah, rồi thì các cái nhóm Hồi giáo cực đoan. Thế mà bây giờ ông Obama lại đi chơi với họ thì nó là cái điều nó rất là nguy hiểm, và do đó người ta ngờ vực cái sự gọi là cái trí tuệ của ông Obama trong cái chính sách Trung Đông. Người ta cũng không có tin tưởng lắm gì ở cái sự hiểu biết của ông John Kerry về vấn đề Hồi giáo. Thế thì thành ra là tất cả những cái đó nó gom lại nó thành một cái sự ngờ vực, nó không thể nào nó ủng hộ được cho cái chính sách đó ở bởi người dân nói chung.
Thưa giáo sư Bích, với cái cuộc mà bầu cử vừa qua đại thắng về phía Cộng Hòa, liệu có ảnh hưởng như thế nào về phía cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là những cái vận động dân chủ tự do? Giáo sư Bích ở Hoa Tịnh Đốn cũng đã từng tham gia trong những cuộc vận động này, và đa số cuộc vận động mà theo chỗ một số những người mà hoạt động mạnh ở Hoa Tịnh Đốn, ví dụ như là anh Nguyễn Đình Thắng hay là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, thường thì dùng cái cách là lobby quen biết, móc nối, kể cả anh Cao Quang Ánh mặc dù đã rời khỏi Quốc hội rồi vẫn trở lại để làm cái công việc lobby đó. thì liệu những cái nhân vật mới mà được bầu thì có lợi cho cái công cuộc vận động mà tự do dân chủ? Thí dụ ông John Cunningham là một người rất là bênh vực, bây giờ ông cũng tái đắc cử, hay là ông tân lãnh tụ của thượng viện về phía Cộng hòa, ông McConnell cũng là một cái người cũng đã lắng nghe, và cũng bà ấy lên trao, bà vợ của ông thì cũng đã từng đến với lại cộng đồng Việt Nam rồi đó. Thì điều đó nó có lợi, và nó có lợi như thế nào để mà đẩy nhanh cái cuộc vận động dân chủ ở tại Việt Nam không, thưa giáo sư Bích?
Dạ vâng, thì nói chung ấy thì phải nói rằng là tất cả những người mà gọi là mấy lâu nay tiếng Anh nó gọi là champion, tức là những người nghĩa là ủng hộ vấn đề nhân quyền ở Việt Nam mạnh ấy, thì hầu hết là đã được tái ứng cử, kể cả phía bên dân chủ, những người như bà Loretta Sanchez hay là bà Zoe Lofgren các thứ nhân vật. Thế thì thành ra là chúng ta có một cái căn bản khá rộng ở trong quốc hội kỳ này để mà ủng hộ cho cái lập trường về tự do dân chủ và nhân quyền của chúng ta. Thế thì có ngay một cái trường hợp như là ông Frank Wolf, một người ông ấy về hưu ấy, thì bây giờ ông được thay thế bằng bà Barbara Comstock, tức là một người phụ tá của ông ấy trước đây. Thì thành chúng ta cũng vẫn nghĩ là có thể có những cái đồng minh ở trong trường hợp bà Comstock. Thế nhưng mà cái vấn đề của Mỹ ấy là bây giờ nó hơi đổi thay trong cái chính sách. Cuối cùng thì phía chính quyền Mỹ, tức bên hành pháp ấy, họ cũng nhìn ra rằng là cái vấn đề nhân quyền nó không có thể cứ đem ra thương lượng mãi. Vì thế chúng ta thấy cái cuộc gặp gỡ mới đây của ông Tom Malinowski đó, tức là Thứ trưởng Ngoại giao, ông ấy sang Hà Nội đó, thì ông đã nói một cách rất là thẳng thắn rằng là chúng tôi không chấp nhận cái quan niệm đem tù nhân ra làm cái món hàng đổi trác. Và chúng tôi muốn rằng là quý vị phải đổi thay không những là luật chung chung của quý vị, nhưng mà ngay cả những cái quy luật ở dưới hiến pháp, ở dưới ấy, cũng phải đổi thay để cho nó thành một cái nếp sống văn minh. Và như vậy để chúng ta chia sẻ những cái giá trị về nhân quyền đấy, thì đúng giờ chúng ta mới có thể thành được đồng minh trong một cái nghĩa rộng lớn được. Thế thì thành ra là về cái phương diện đó thì tôi cho rằng là có lẽ phía Mỹ, kể cả bên hành pháp, họ cũng bắt đầu họ nhìn xét lại cái vấn đề chính sách nhân quyền của họ đối với Hà Nội. Và có thể nói rằng là cái sự trì hoãn cái chuyến đi của ông Chuck Hagel đi sang, tức là Tổng trưởng Quốc phòng đi sang Hà Nội đó, thì có lẽ nó cũng liên hệ đến một cái sự xét lại về chính sách đối với Hà Nội, cái sự cân nhắc giữa nhân quyền với lại những cái quyền lợi khác của nước Mỹ, như là quyền lợi thương mại hay là quyền lợi an ninh quốc phòng đó. Thế thì thành ra là tôi nghĩ rằng là đây nó là một cái khúc ngoặt mà khá thuận lợi cho những người nào tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam đó.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích vừa nhắc tới cái chuyến đi của Bộ trưởng Ngoại trưởng Mỹ đó, ông Tom Malinowski đó, thì ông ấy đến Hà Nội chỉ có một ngày sau khi mà Cộng sản phóng thích ông Điếu Cày. Điếu Cày, và người ta cũng cho là cái sự phóng thích này thật sự ra là tống xuất thì đúng hơn. Giống như là cái món quà để mà trao đổi, là nói là ở đây chúng tôi cũng phóng thích cái tù nhân lương tâm Tỏ Thiện Chí rồi đây. Thế nhưng mà cái sự việc này thì cộng đồng Việt Nam đó thì đón tiếp ông Yếu Cày một cách rất là nồng nhiệt ở phi trường Los Angeles, nhưng mà sau đó thì cũng có những cái dư luận cho rằng thật sự ra các quý vị này nên ở Việt Nam thì tốt hơn là đi sang Mỹ thì dễ bị cháy lắm. Những cái trường hợp trước đây đó thì ông Cổ Huy Hòa Vũ, rồi bà Trần Khải Anh Thủy, rồi giáo sư Đặng Viết Hoạt, thì cuối cùng thì sang đây thì cũng bó tay, cũng không có làm được gì nhiều, bằng ở Việt Nam thì tốt hơn. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế từ chối, không muốn đi cũng vì là cái lý do đó, thì cho rằng ở Việt Nam thì tranh đấu nó cơ hội nó thuận tiện hơn để đi sang Mỹ. Thì giáo sư có nghĩ như vậy không? Ngay cả bây giờ thì cũng có những cái tin này tin kia về ông Điếu Cày là một người được chào đón rất là mạnh ở Mỹ, nhưng mà sau đó cũng có những cái tin nói này nói kia, ông ấy từ chối không cầm cờ vàng vân vân sọc đỏ, thì nó cũng làm cho nó cũng sứt mẻ đi cái uy tín của ông ấy. thay vì ông ở Việt Nam? Giáo sư có nghĩ như vậy không ạ?
Dạ vâng, thì cái người Việt hải ngoại này trước nhất là nó cũng có một cái sự ngờ vực, để nó đôi khi nó đi nó quá đáng, nghĩa là cái gì mình cũng ngờ, nếu mà cái gì mình cũng ngờ đó thì cuối cùng hóa ra là phe ta rất là yếu mà cộng sản thì nó quá thông minh. Thành ra là một người như Nguyễn Chí Thiện ấy đã ở 27 năm tù, nhưng mà cuối cùng vẫn cho là khổ nhục kế. 27 năm tù mà còn là khổ nhục kế thì có 6 năm rưỡi của anh Điếu Cày thì đâu có đáng bao nhiêu. Thế thì thành ra là cuối cùng mình cứ suy nghĩ cái lỗi đó đấy, thì cuối cùng mình trông thấy kẻ thù ở dưới gầm giường của mình rồi, chứ chả cần phải đi đâu xa cả. Tôi thì tôi vẫn cứ cho rằng cái đó là những cái phản ứng nó đôi khi nó cũng quá đáng. Và cái sự gọi là dễ dàng đi vào Internet nó cũng làm nhiễu đi rất nhiều cái nguồn tin, tỉ dụ như là cái trường hợp mà anh Điếu Cày gạt bỏ cái lá cờ vàng và sọc đỏ đó, là tôi cho là cái đó chẳng hạn là một cái tin nó không có bao nhiêu cơ sở trên thực tế cả. Thế nhưng mà người ta vẫn cứ truyền tay nhau làm những cái chuyện đó. Hay là thí dụ như là có người viết là anh Nguyễn Điếu Cày là ở thuộc ở trong bộ đội đi vào đánh miền Nam. Thực sự cái đó là hoàn toàn sai, tại vì anh Nguyễn Điếu Cày có ở trong bộ đội của cộng sản nhưng mà phải sang đánh ở bên Campuchia. Anh không có dính dấp gì đến cái chuyện mà gọi là đánh chiếm miền Nam cả. Thế thì thành ra là những cái đó là những cái mà chúng ta cần phải xét lại cho nó kỹ càng một chút xíu, cũng cần phải gọi là nó cân nhắc trong cái sự thông tin cũng như là suy xét của chúng ta. Thế còn trả lời cái chuyện rằng là mình bị ra đi như thế này, mình liệu mình còn hữu hiệu hay không đó, thì chính thật tôi cho là những cái câu trả lời của anh Điếu Cày nó cũng khá vững vàng, là tại vì khi anh bảo rằng là cái giờ đây đó, cái Internet nó làm cho cái sự xa cách về địa lý nó không còn hệ trọng nữa, gần như là bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể có tin được từ ở trong nước ra ngoài này rất nhanh, và ở ngoài này đi vào trong nước cũng rất nhanh. Tất cả những cái bức tường không gian và thời gian ấy, nó bị sụp đổ hết với cái Internet, với cái siêu xáo lộ thông tin ngày hôm nay. Và do đó nên chưa chắc gì đã nói là người ở trong nước nhất thiết là hữu hiệu hơn ở ngoài này, trong khi đó ở ngoài này đó thì ít nhất phần nào cái sự an ninh của mình nó được đảm bảo để mình làm việc. Trái lại ở trong nước ấy, chúng ta có thể ở trong nước và được coi như là anh hùng, nhưng mà ngày bữa nay công an nó đánh, ngày mai công an nó ném phân vào nhà mình, vân vân, thì những cái đó là những cái mà nghĩa là những cái sự rủi ro mà không cần thiết trong cái cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của Việt Nam. Thành ra tôi vẫn cho rằng là có lẽ chúng ta nên dừng lại một chút, đừng có vội vã quá trong cái sự gọi là suy xét một người như anh Điếu Cày, là một người mà có thể nói rằng là trong linh tính của người Việt ấy, đã thấy anh là một người đáng nể.
Rất là đồng ý với giáo sư Bích là thời đại hiện nay siêu xa lộ thông tin nó rất là tốt cho vấn đề thông tin được nhanh, nhưng mà cái siêu xa lộ này nó cũng có hai mặt, cũng nguy hiểm lắm giáo sư Bích ạ. Tại vì là cũng bởi vậy cho nên liên lạc với nhau nhanh, chỉ một cái bấm cái nút chuột thì cả thế giới được đọc, nhưng mà cũng vì thế cho nên cũng có những cái cách loan tin hoặc có những cái bài bản chẳng ra đâu và với đâu thì cũng được đưa lên ào ào thế, và cũng tạo được một số những cái dư luận, mặc dù những người đứng đắn thì cũng chả ai để ý đến những cái bài bản mà đăng trên những cái hệ thống mà email toàn thế giới nguy hiểm như vậy. Thật sự ra vâng, đối với một số người thì nó nguy hiểm, nhưng mà đối với số người khác thì cũng không có đáng quan tâm đâu. Người ta vẫn nghĩ đến cái mặt tốt, tức là làm cho thế giới gần nhau hơn. Đúng như vậy, bây giờ giữa Việt Nam, tin tức ở Việt Nam cũng như ở bên ngoài này thì nhanh một tích tắc, một cái chuyện gì ở tại Việt Nam mình cũng biết ngay, và ngược lại thì cái điều đó cũng rất là tốt. Thưa giáo sư Bích, thì bây giờ chúng ta cũng còn một ít phút chót, thì muốn hỏi thăm giáo sư Bích là chúng tôi nghe nói là giáo sư Bích cũng như có một cái phái đoàn ở Hoa Kỳ sắp sửa đi sang Canada và có thể có cái buổi thuyết trình nói chuyện ở tại Quốc hội Canada. Không biết điều đó có đúng không và là cái chuyện gì đấy ạ?
Dạ vâng, thưa, hiện giờ thì nó đang có một cái lời mời của Quốc hội Canada cho một cái phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đi sang bên để trình bày về cái là tại vì rằng là Canada họ muốn gọi là kỷ niệm cái Hiệp định Paris, tại vì họ cho rằng là Canada cũng đã đóng một cái vai trò ở trong cái nó gọi là cái định ước quốc tế về Hiệp định Paris, đảm bảo cái sự gọi là thực thi của cái hiệp định đó. Nhưng mà cuối cùng cái chuyện đó đã không thành, và do đó họ muốn nhìn lại cái vai trò của Canada ở trong đó, xem là Canada có thể làm được cái gì khá hơn không. Thế vì thế họ mới có một cái buổi họp nó gọi là kỷ niệm Paris Accord Anniversary, và họ mời một cái phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa sang để mà trình bày cái quan điểm của mình. Và từ Mỹ đó thì chúng tôi là người được mời đứng ra để mà phối hợp cái chuyến đi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là từ bên Mỹ có lẽ sẽ có độ 10 tới 15 vị, ít nhiều có đại diện tính cả bên lập pháp cho đến bên hành pháp và bên tư pháp, để cho cái tiếng nói nó được là có cái trọng lượng, rằng là nó có ít nhiều nó có cái đại diện tính. Đã đành là không ai thực sự đại diện Việt Nam Cộng Hòa một cách chính đáng trong lúc này, nhưng mà khi mà lập cái phái đoàn đó thì chúng tôi cố gắng mời những người có cái vai trò ở trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, mà trong cả ba ngành tư pháp, hành pháp và lập pháp, và như vậy thì sang mình được trình bày cái sự mất của miền Nam nó vì những cái lý do như thế nào. Và đặc biệt thì chúng tôi nhân dịp này cũng sẽ cố gắng trình bày cái gọi là cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa cho vấn đề Biển Đông, tức là chỉ có Việt Nam Cộng Hòa là cái quốc gia độc nhất mà có tới 4 năm cái hiệp định quốc tế nó khẳng định một cách rất là rõ ràng rằng là chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa, tức là dưới cái vị tôn thứ 17 ấy, là hoàn toàn thuộc về Việt Nam Cộng Hòa. Mà vì thế nên chúng ta cần phải khẳng định cái sự kiện đó, tại vì cái đây nó là những cái định, đó là những cái hiệp định quốc tế, tức là có cả Trung Cộng ký vào đó nữa. như là Geneva 1954 hay là định ước quốc tế năm 1973 đó. Thế thì thành ra họ không thể bảo là họ không biết về những cái chuyện đó được. Đó là cái lý do mà tại sao chúng tôi đang thúc đẩy cái nó gọi là cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa về chủ quyền trên Biển Đông đó.
Nhưng mà cái đòi hỏi cụ thể nhất là cái gì? Trong cái mục đích mà phổ biến hoặc là quảng bá hoặc là đi sang Canada như vậy, cái mục đích trong đời là cái gì? Nếu mà trên cái lý luận tổng quát thì Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, có phải vậy không ạ?
Dạ vâng, đúng thế. Thế nhưng mà nó như thế này, là nó có hai vấn đề. Một cái vấn đề là cái rằng là những cái hiệp định quốc tế đó không bao giờ nó hết hiệu lực cả, cho đến khi nào mà các phe ký gọi là phủ nhận nó. Đằng này các phe ký cái không có ai phủ nhận những cái hiệp định như là Hiệp định San Francisco 1951, Hiệp định Geneva 1954, Hiệp định Paris 1973, Định ước quốc tế 1973. Không có bên nào gọi là bảo rằng là tôi phủ nhận những cái hiệp định đó. Mà nếu mà không có ai phủ nhận thì nó vẫn còn hiệu lực. Đó là một vấn đề.
Nhưng mà làm sao thi hành ạ? Bây giờ như vậy,
hai của Hiến chương Liên Hợp Quốc nó nói rất là rõ ràng, một cái quốc gia có thể bị xâm chiếm, nhưng mà không phải vì nó bị xâm chiếm mà nó mất đi cái sự toàn vẹn lãnh thổ của nó. Thế thì thành ra là Việt Nam Cộng Hòa vẫn có quyền đòi cái đó, và Việt Nam Cộng Hòa có thể coi như một cái quốc gia bị xâm chiếm, cũng như là một số quốc gia bị Hitler nó xâm chiếm trong Thế chiến thứ hai. Sau 5-7 năm gì đó, 10-15 năm, mà nếu mà nó lấy lại được cái thế đứng của nó đó, thì nó mà vẫn đòi được những cái quyền mà không ai phủ nhận cả.
Nhưng mà bây giờ Việt Nam Cộng Hòa bây giờ đó,
cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa là cái giải pháp độc nhất mà nó có thể nó bẻ gãy được những cái đòi hỏi của Trung Cộng.
Nhưng bây giờ Việt Nam Cộng Hòa là ai? Vậy là phải thành lập một chính phủ lưu vong hay sao?
Thực sự thì chúng ta đã có một cái chính phủ của cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn. Và sau khi ông Cẩn mất đi đó thì bây giờ, thí dụ như là giáo sư Nguyễn Thanh Liêm là cái người thay vào chỗ đó. Nhưng mà thực sự thì cái đó nó không hệ trọng bằng rằng là phải có một cái cơ quan nào đó, một cái nhóm người nào đó thúc đẩy cái giải pháp đó. Và do đó nên cái Ủy ban Lâm Thời Việt Nam Cộng Hòa mà chúng tôi có chân ở trong đó đó đang cố gắng thúc đẩy cái giải pháp đó. Mình thúc đẩy bằng cách nào? Bằng cách kêu gọi quốc tế để họ công nhận cái sự hiện diện của Việt Nam Cộng Hòa ít nhất cũng trong 21 năm một cách rất là rõ ràng. Mà trong đó Canada là một trong những quốc gia đã công nhận của Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian đó. Và bây giờ nếu chúng ta mà đi đẩy được cái sự công nhận đó càng ngày nó càng rộng lớn đó, thí dụ từ Canada chúng ta có thể sang Pháp, sang Ba Lan với nước để mà đi tìm cái sự công nhận đó đó, thì một lúc cái tự nhiên là chúng ta cũng có tiếng nói thôi. Tôi xin nhắc đến một cái điều là vào ngày 15 tháng 5 năm 2009 đó, là cái hạn chót của cái luật biển của Liên Hợp Quốc, nó cho phép các quốc gia gọi là định nghĩa cái vùng biển của mình. Thì trước đó hơn một tuần đó, thì ông Nguyễn Bá Cẩn lúc bây giờ còn sinh thời đó, ông đã nộp một cái hồ sơ cho nhân danh Việt Nam Cộng Hòa cho Liên Hợp Quốc. Và Liên Hợp Quốc họ đã trả lời bằng thư chính thức là họ đã nhận được cái hồ sơ đó của Việt Nam Cộng Hòa. Thế thì thành ra là Việt Nam Cộng Hòa nó chưa chết đâu ạ. Là tại vì rằng là nó vẫn còn một số quyền hạn của nó, dù như là nó là một cái quốc gia bị xâm chiếm trong lúc này, hay là cái hiến chương Liên Hợp Quốc nó cũng không công nhận những cái sự mà xâm chiếm bằng vũ lực như là Trung Cộng chiếm Hoàng Sa vào tháng Giêng năm 1974. Thì hiến chương Liên Hợp Quốc cũng hoàn toàn không có chấp nhận những cái cuộc xâm chiếm lãnh thổ của nước khác bằng vũ lực. Thế thì thành chúng ta còn nhiều cái điều khoản mà chúng ta có thể dựa được vào để mà tranh đấu cho cái lập trường của Việt Nam Cộng Hòa.
Vâng, như vậy là phái đoàn từ Mỹ sẽ sang trình bày tại Quốc hội Canada vào tháng 2 phải không ạ? Sắp tới.
Vào mùng 5 tháng 12 ạ.
Mùng 5 tháng 12, tức là
vâng
gần tới
lắm rồi. Mùng 5 tháng 12 ạ.
Vâng.
Tức là thứ sáu mùng 5 tháng 12
á. Vâng, tức là tháng sau đấy. Vâng.
Vâng, vâng.
Vâng, vâng, xin chúc may mắn cho phái đoàn và hy vọng là có những cái kết quả tốt ở tại bên Canada và sẽ được giáo sư Nguyễn Hồ Vích tường trình với thính giả sau cái chuyến đi này. Vâng.